Quốc độ đệ nhất. Kinh Vô Lượng Thọ, văn Quốc độ đệ nhất nói: Nếu tôi thành Phật, quốc độ đệ nhất, các chúng kỳ diệu, đạo tràng siêu tuyệt, cõi như nê hoàng, không cõi nào hơn. Tôi phải thương xót độ thoát tất cả, mười phương sanh đến, tâm vui thanh tịnh, đã đến nước tôi, khoái lạc an ổn. Những đoạn kinh văn này đều cho thấy thế giới cực lạc là cảnh giới niết bàn, cho nên vãng sanh lập tức chứng vô sanh. Kinh Vô Lượng Thọ, đoạn văn Quốc độ đệ nhất cho thấy Phật A Di Đà lúc chưa thành Phật, tâm nguyện của Ngài rất vĩ đại. Cõi nước tương lai mà Ngài quy hoạch là cõi nước như thế nào? Ngài nói: Nếu tôi thành Phật, quốc độ đệ nhất, tất cả đều cầu sự thù thắng nhất, tối tôn đệ nhất, hơn hẳn cõi nước chư Phật mười phương. Hai câu này đại khái hiển bày điều Ngài cầu nguyện là thù thắng đệ nhất, cũng chính là Ngài hy vọng cõi nước của Ngài là tối tôn đệ nhất, vượt hẳn tịnh độ của chư Phật mười phương. Như vậy, sau cùng có thành tựu không? Đã thành tựu rồi, cho nên Kinh Vô Lượng Thọ mới nói thế giới cực lạc thanh tịnh trang nghiêm, vượt hẳn tất cả thế giới mười phương. Thánh chúng đệ nhất. Chúng ở đó kỳ diệu, thánh chúng đệ nhất, kỳ đặc tối thắng. Câu pháp ngữ này cho thấy tối thắng đệ nhất của thánh chúng ở thế giới cực lạc, kỳ đặc không ai sánh bằng. Thành Phật đệ nhất. Đạo tràng siêu tuyệt, thành Phật đệ nhất, mau chóng thành Phật, cho nên nói siêu tuyệt. Đạo tràng siêu tuyệt, tại sao nói là thành Phật đệ nhất? Bởi vì đạo tràng chính là đạo tràng thành Phật. Lúc đầu Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cây bồ đề, cuối đêm nhìn sao mai mà đại ngộ triệt để, thành tựu Phật quả. Vì thế chỗ đó chính là tọa đạo tràng. Cũng vì thế mà thành Phật gọi là tọa đạo tràng. Đạo tràng siêu tuyệt là thành Phật mau chóng, cho thấy thánh chúng vãng sanh về tịnh độ cực lạc là đệ nhất trong thế giới mười phương. Sự thành Phật của họ vô cùng mau chóng, đầy đủ tính siêu tuyệt. Khoái lạc đệ nhất. Cõi nước như nê hoàng, khoái lạc đệ nhất. Cõi nước như nê hoàng, tại sao nói là khoái lạc đệ nhất? Loại khoái lạc vi diệu là ngang với nội hàm của niết bàn. Nê hoàng, trong cõi nước như nê hoàng, là cách phiên dịch khác của niết bàn, chính là sự khoái lạc không sanh không diệt, an tường tịch tỉnh, là niềm vui vĩ đại của niết bàn. Không cõi nào hơn, kết hợp các sự thù thắng mà thành quốc độ đệ nhất. Không cõi nào hơn, hiển bày quốc độ đệ nhất được giảng phần trên, cũng tức là thánh chúng thành Phật y báo, đều không có gì có thể sánh ngang được. Vượt các cõi Phật. Đại sư Thiện Đạo nói, vượt hẳn cõi nước chư Phật là tinh túy nhất, ca ngợi thế giới cực lạc của Phật A Di Đà thật sự là cõi nước đệ nhất trong cõi nước mười phương, là tinh túy thù thắng nhất, thâu nhiếp chúng sanh rộng rãi nhất. Tôi sẽ thương xót độ thoát tất cả, thâu nhiếp chúng sanh rộng rãi nhất. Tôi sẽ thương xót độ thoát tất cả, cho thấy sở dĩ Phật A Di Đà thành tựu bản hoài, mục đích cõi nước đệ nhất, chính là muốn độ thoát chúng sanh đến cõi nước đệ nhất của Ngài, có thể mau chóng thành tựu Phật quả. Chúng vãng sanh nhiều nhất. Mười phương sanh đến, người vãng sanh nhiều nhất. Mười phương sanh đến chính là chúng sanh mười phương nguyện sanh về thế giới cực lạc. Tính tâm thuần nhất. Tâm vui thanh tịnh, tính tâm thuần nhất. Tâm vui thanh tịnh chính là chí tâm tinh ưa, được nói trong nguyện thứ 18, cũng chính là tính tâm hoan hỷ, được nói trong văn thành tựu. Đối với sự cứu độ của Phật A Di Đà không có chút hoài nghi. Tính tâm thanh tịnh, có tính tâm rồi thì sẽ có tâm tình hỷ lạc, cho nên nói tâm vui thanh tịnh. Đạt được niềm vui thù thắng nhất. Đã đến nước tôi, khoái lạc an ổn, đạt được niềm vui thù thắng nhất. Vãng sanh đến thế giới cực lạc thì có thể tiến vào cảnh giới cõi nước như Nê Hoàng, như đã giảng đoạn trước, gọi là khoái lạc an ổn. Niết bàn y chánh. Văn Niết bàn y chánh trong kinh Vô Lượng Thọ ghi: cõi nước Phật kia thanh tịnh an ổn, vi diệu khoái lạc, gần với đạo Nê Hoàng vô vi. Các thanh văn Bồ Tát, trời người cõi đó có trí tuệ cao minh, thần thông thấu suốt, đều cùng một loại, hình trạng không khác, nhưng vì thuận các phương khác cho nên có tên gọi trời người. Dung mạo đoan chánh, siêu thế hiếm có, dung sắc vi diệu, chẳng phải trời chẳng phải người, đều thọ thân tự nhiên hư vô, thể vô cực. Ba đoạn kinh văn này đều cho thấy rõ sự thù thắng về y báo và chánh báo của thế giới cực lạc. Đoạn thứ nhất nêu ra thế giới cực lạc chính là cảnh giới Niết Bàn. Đại sư Thiền Đạo nói, cực lạc là vô vi Niết Bàn. Tiếp đến hai đoạn sau, cho thấy rõ quả vi diệu Niết Bàn đạt được, cũng phân làm hai đoạn. Các thành văn, đoạn này cho thấy quả chứng được đều bình đẳng ngang nhau, không có sai khác. Tiếp theo là đoạn dung mạo đoan trang, cho thấy rõ sự thù thắng vi diệu của thân thể Niết Bàn. Cõi nước Phật kia thanh tịnh an ổn, vi diệu khoái lạc, gần với đạo vô vi Nê Hoàng. Thế giới cực lạc cũng gọi là cõi an lạc, thế giới an lạc. Thanh tịnh an ổn là an, vi diệu khoái lạc là lạc. Thanh tịnh an ổn chính là an của sự thanh tịnh vô nhiễm bất động, mà lạc là lạc của sự vi diệu khó nghĩ suy, giống như Niết Bàn. Cho nên nói, vi diệu khoái lạc gần với đạo vô vi Nê Hoàng. Chữ thứ tức là cận trong tiếp cận, như vừa mới giảng chữ như trong câu cõi nước như Nê Hoàng. Nê Hoàng chính là Niết Bàn. Niết Bàn vốn chỉ cho cảnh giới mà người chứng được là nói theo chánh báo. Xưa nay dùng Niết Bàn ở chánh báo, hiện nay dùng ở y báo, cho nên kinh văn dùng chữ thứ như một mặt để phân biệt sự bất đồng của chánh báo và y báo, mặt khác cho thấy thế giới cực lạc tuy có y báo và chánh báo, nhưng trên thực tế đều là một loại Niết Bàn. Không chỉ chúng sanh của y báo chứng đắc Niết Bàn, cho dù là môi trường y báo cũng ngang với Niết Bàn, khiến cho chúng sanh một khi vãng sanh thế giới cực lạc thì lập tức chứng nhập Niết Bàn. Đồng thời, nếu luận về Niết Bàn thì vô thủy vô chung, vốn dĩ thường trụ, không thông qua sự tạo tác nào cả. Tịnh độ an lạc, thế giới cực lạc có khởi đầu mà không có kết thúc, do tâm nguyện thanh tịnh của Phật A Di Đà tạo nên, hoàn toàn không phải là không tịch vô tướng, mà là thế giới có tướng, tuy là tịnh độ có tướng, nhưng lại thường trụ bất biến. Hơn nữa, ngang với Niết Bàn vô vi thanh tịnh, đều có bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh của Niết Bàn. Vì thế, trong Vãng Sanh Luận, Bồ Tát Thiên Thân ca ngợi thế giới cực lạc nói: Phật Vô Lượng Thọ, cõi nước trang nghiêm, đệ nhất nghĩa đế, tướng cảnh giới vi diệu. Các thanh văn Bồ Tát, trời người cõi đó có trí tuệ cao minh, thần thông thấu suốt, đều cùng một loại, hình trạng không khác, nhưng vì thuận nơi khác, cho nên có tên gọi trời người. Điều này cho thấy rõ nội dung của Niết Bàn vô vi, cũng chính là hiển bày hàng thánh chúng vãng sanh đều là pháp thân bình đẳng. Trí tuệ cao minh, thần thông thấu suốt đều cùng một loại, cho thấy nội đức bình đẳng là thánh chúng của tịnh độ cực lạc, nội đức đều giống nhau. Hình trạng không khác, cho thấy ngoại tướng bình đẳng, cảnh giới chứng đắc của nội tâm cho đến công năng ngoại dụng đều cùng một loại. Dung mạo bên ngoài của họ cũng không có sự đẹp xấu khác nhau, cho nên nói hình trạng không khác. Bốn câu kinh văn này hiển bày pháp thân bình đẳng. Những nội hàm của pháp thân bình đẳng đều do 48 đại nguyện của Phật A-di-đà thành tựu. Chẳng hạn như nói trí tuệ cao minh được thành tựu cho ba nguyện. Nguyện thứ 25, nguyện thuyết nhất thiết trí. Nguyện thứ 29, nguyện đắc biện tài trí. Và nguyện thứ 30, nguyện trí biện vô cùng trong 48 đại nguyện. Thần thông thấu suốt được thành tựu do 6 nguyện, từ nguyện thứ 5 đến nguyện thứ 10 đều cùng một loại, được thành tựu cho nguyện thứ 3, nguyện tất cả đều sắc vàng. Hình trạng không khác, được thành tựu cho nguyện thứ 4, nguyện không có đẹp xấu. Đã là đều cùng một loại, thì tại sao lại có danh xưng khác nhau, có Thanh Văn, có Bồ Tát, có Trời Người? Phật Thích Ca Mâu Ni giải thích rằng, nhưng vì thuận nơi khác, cho nên có tên gọi Trời Người. Bởi vì cõi nước mười phương có Thanh Văn, Bồ Tát, Trời Người đến thế giới Cực Lạc, tùy thuận họ mà nói có những danh xưng này. Thật ra đều là nội đức, ngoại tướng thấy đều bình đẳng, không có sai khác. Thanh Văn, Trời Người đã là thuận theo phong tục danh xưng của nơi khác. Như thế thì Bồ Tát đương nhiên cũng giống nhau, cảnh giới chứng ngộ nơi nội tâm cũng đều là cảnh giới Niết Bàn. Cũng tạm thời gọi là Bồ Tát mà nội đức và ngoại tướng chứng ngộ đều giống nhau. Dung mạo đoan chánh, siêu thế hiếm có, dung sắc vi diệu, chẳng phải trời, chẳng phải người. Dung mạo là phần mặt, dung sắc tức là hình thể từ phần mặt trở xuống cũng là sắc thân thanh tịnh. Dung mạo đoan chánh, siêu thế hiếm có, vượt hẳn thế gian không thể sánh bằng. Dung sắc vi diệu, chẳng phải trời, chẳng phải người, vì vãng sanh thế giới Cực Lạc tuy có thân thể nhưng lại không phải thân thể của người, cũng chẳng phải thân thể của trời, cho nên nói là vi. Diệu, chẳng phải trời, chẳng phải người mà có thân, cho nên nói là diệu. Vi là vi tế, thân thể của thánh chúng ở thế giới Cực Lạc rất vi tế, mắt chúng ta không thấy được. Mắt không thấy được nhưng lại có thân thể, có thể nói cũng là điều mà tâm tưởng chúng ta không thể tưởng tượng được. Tuy có hình, nhưng hình chẳng phải trời chẳng phải người. Tuy có tướng, mà vượt hẳn tất cả tướng ở thế gian, đều đầy đủ tướng Niết Bàn, vô lượng tướng hảo, vô lượng trang nghiêm không thể xưng, không thể nói, không thể nghĩ bàn. Cho nên nói dung sắc vi diệu, chẳng phải trời, chẳng phải người. Đều thọ thân tự nhiên hư vô, thể vô cực. Cái gọi là tự nhiên hư vô vô cực đều là tên gọi khác của Niết Bàn. Xưa nay, pháp tánh vô vi tự nhiên. Phần trước đã giảng cõi nước Phật kia là vô vi, Niết Bàn. Như thế, vãng sanh thế giới Cực Lạc chứng ngộ được thân hư vô. Thể vô cực chẳng phải trời, chẳng phải người này. Đương nhiên cũng là cảnh giới của Niết Bàn. Kinh Niết Bàn nói, chân giải thoát tức là hư vô, thân hư vô tức là Như Lai. Cho nên, hư vô chính là chân giải thoát, cũng tức là Như Lai. Mà quả báo này được thành tựu cho nguyện thứ 11, nguyện chắc chắn đến diệt độ trong 48 nguyện của Phật A-di-đà. Đối với những đoạn kinh văn này, trong Tán A-di-đà Phật kệ, Đại sư Đàm Loan nói, An lạc thanh văn Bồ-Tát chúng, nhân thiên trí tuệ hàm đống đạt, thân tướng trang nghiêm vô thù dị, đảng thuận tha phương cố liệt danh, nhan mạo đoan chánh vô khả tỷ, tinh vi diệu khu phi nhân thiên, hư vô chi thân vô cực thể, thị cố đảnh lễ bình đẳng lực. Nghĩa là Thanh Văn Bồ Tát cõi an lạc, người trời trí tuệ thảy thông đạt, thân tướng trang nghiêm không sai khác, chỉ thuận phương khác nên bày danh, dung mạo đoan chánh không sánh bằng, thân tinh vi diệu chẳng người trời, thân hư vô thể là vô cực, cho nên đảnh lễ sức bình đẳng. Bài kệ này rất hay. Không có tướng sai biệt. Văn vô sai biệt tướng trong Hội Vô Lượng Thọ Như Lai ghi, cõi nước Cực Lạc tất cả chúng sanh không có tướng sai khác, thuận theo phong tục địa phương khác mới có tên người trời. Mấy câu kinh văn này có ý nghĩa giống với kinh văn phần trước. Đồng chứng Niết Bàn. Kinh Đại A-di-đà, văn đồng chứng Niết Bàn ghi, tám phương trên dưới vô ương số cõi Phật, chư thiên nhân dân và các loài côn trùng bò bay nhỏ nhít, những chúng sanh sanh về cõi Phật A-di-đà đều trong ao nước bảy báo, hóa sanh trong hoa sen, liền tự nhiên lớn lên, cũng không bú sữa, mà đều ăn thức ăn tự nhiên. Thân thể cũng không phải thân thể của người đời, cũng không phải thân thể của người trên trời, đều tích lũy các đức thiện, tất cả đều thọ thân tự nhiên hư vô, thể vô cực, thù thắng không thể sánh bằng. Đoạn kinh văn này có thể nói rất giống văn bạch thoại, rất trong sáng, vả lại xem dễ hiểu. Ở đây nói, chư thiên nhân dân, các loài côn trùng bò bay nhỏ nhất cũng chính là nói thu gọn lại của chúng sanh mười phương trong nguyện thứ 18. Chúng sanh trong sáu đường này, nếu vãng sanh về thế giới cực lạc, tất cả đều hóa sanh ở hoa sen, vả lại tự nhiên trưởng thành. Thông thường chúng sanh của thế giới ta bà, trừ phi hóa sanh lên cõi trời, hóa sanh địa ngục có thể là tự nhiên trưởng thành. Không phải như thế, thì phải từ trẻ sơ sinh, ấu thơ, thiếu niên, thanh niên, tráng niên, trung niên, sau cùng đến bệnh rồi chết đi, cứ dần dần như thế. Nhưng nhân vãng sanh là hóa sanh, cho nên không phải trải qua từ nhỏ đến lớn, không phải trải qua thời gian, không phải trải qua sự nuôi nấng, mà lập tức tự nhiên trưởng thành. Ở đây có câu, đều tích lũy các đức thiện, là tích lũy như thế nào? Nếu nói về chư thiên, nhân dân và các loài côn trùng bò bay nhỏ nhất, có thể tích lũy các đức thiện không? Không thể được, mà đồng nhất niệm Phật không có đường khác. Bởi vậy, cùng là hóa sanh nơi hoa chánh giác, cũng chính là đồng nhất niệm Phật. Câu danh hiệu này vốn là đắc lợi đủ đức, chính là Kinh Vô Lượng Thọ nói, vui mừng hớn hở cho đến một niệm, phải biết người này được lợi lớn, đầy đủ công đức vô thượng. Được lợi lớn chính là đắc lợi, đầy đủ công đức vô thượng chính là đủ đức. Kinh A-di-đà nói, chấp trì danh hiệu chính là nhiều căn lành, nhiều phước đức, cho nên niệm Phật vãng sanh thế giới cực lạc là tích lũy các đức thiện, tất cả đều thọ thân tự nhiên hư vô, thể vô cực, an lạc vô vi. Đại sư Thiện Đạo ca ngợi người vãng sanh nói rằng, vĩnh viễn chứng thân pháp tánh vô vi, đến cõi kia cũng đồng thân pháp tánh. Ví dụ về con trâu, tùy nghiệp thọ sanh. Chúng sanh đều tùy nghiệp thọ sanh, tùy vào nghiệp của quá khứ mà thọ nhận quả báo đời này. Nếu nghiệp đã tạo trong quá khứ là nghiệp làm trâu, thế thì họ sanh ra liền làm thân trâu, cả đời mang tướng trạng của trâu, tính khí của trâu. Nếu nghiệp đã tạo là nghiệp của heo, thì họ sanh ra liền mang tướng trạng của heo, tính cách của heo, đều do tạp nghiệm khác nhau mà cảm nhận lấy sự tái sinh lẫn lộn. Niệm Phật vãng sanh, tùy nghiệp thọ sanh sẽ như thế nào? Theo nghiệp niệm Phật thì sẽ hóa sanh nơi hoa chánh giác. Vãng sanh tự nhiên thành Phật. Những đoạn kinh văn trước đều cho thấy người niệm Phật vãng sanh thành Phật. Như vậy, sau khi vãng sanh thành Phật, sẽ có hiện tượng như thế nào? Trong cuốn Thư Tín Tập trang 123 có ghi, quang minh và thọ mạng của Di Đà cùng một thể. Chúng sanh vãng sanh đồng chứng quang minh và bi nguyện giống với Di Đà, không mãi mãi giảm đi. Thân và độ của Di Đà là báo thân báo độ. Cái gọi là báo độ còn gọi là thọ dụng độ. Phật thọ dụng pháp thân tự đắc, hoặc ban cho người khác thọ dụng pháp lạc đó. Báo thân, thân tự thọ dụng, cõi tự thọ dụng, thân tha thọ dụng, cõi tha thọ dụng là báo độ. Kinh Vô Lượng Thọ trang nghiêm nói, nếu tôi thành chánh giác, đặt tên Vô Lượng Thọ, chúng sanh nghe tên này đều đến trong nước tôi, như thân sắc vàng của Phật, diệu tướng đều tròn đầy, cũng dùng tâm đại bi làm lợi ích muôn loài. Kinh Vô Lượng Thọ nói, đều thọ thân tự nhiên hư vô, thể vô cực. Cho nên, phần sau của nguyện diệt độ thứ 11 là nguyện quang minh, thọ mạng vô lượng thứ 12 và 13. Quang minh và thọ mạng vô lượng này vốn là Di Đà tự chứng tự thọ, mục đích hoàn toàn ban cho các Bồ Tát đồng chứng đồng thọ. Trang 125 nói, báo Phật, báo độ được thành tựu do biệt nguyện. Nếu tôi thành Phật, chúng sanh mười phương, nếu không được vãng sanh, thì tôi không thành chánh giác. Vì tự thọ dụng của Phật hoàn thành, chúng sanh vãng sanh thọ dụng, nên chúng sanh vãng sanh chứng đắc đồng với Di Đà. Tuy chứng đắc đồng với Di Đà, nhưng vẫn gọi là Bồ Tát, Thanh Văn, Trời Người, chỉ vì thuận theo các nơi vậy. Lại nữa, một quốc độ chỉ có một vị Phật, những vị Phật khác trợ giúp giáo hóa cũng thị hiện làm đệ tử. Chúng sanh vãng sanh về cõi kia, thảy đều là nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ tức là Phật vị dự khuyết. Phật vị dự khuyết tức là có công đức thành Phật mà thiếu danh vị thành Phật, cho nên thấp hơn một bậc so với Phật vị cao tột. Hiện ở vị bổ xứ, đã ở địa vị đệ tử thì thời gian dài nghe pháp thực hành cúng dường. Như Đại Kinh nói, đó chính là pháp thức Bồ Tát phải thực hành. Không giống như nhân duyên nghe pháp ít ỏi ở cõi này mà không thể thấy được Phật. Điều này cho thấy rõ sự thù thắng vi diệu vãng sanh về cõi kia. Đại sư Thiện Đạo nói, tự nhiên tức là cõi Di Đà, vô lậu vô sanh lập tức chân. Hoặc nói, đến cõi kia hoa nở nghe diệu pháp, hạnh nguyện thập địa tự nhiên thành tựu. Hoặc nói, sáu thức tung hoành tự nhiên ngộ, chẳng dựa vào công một niệm suy tư. Ánh sáng của Bồ Tát ở tịnh độ và ánh sáng của Di Đà sánh với nhau, có hai ý giữ đoạt. Nói về đoạt, ánh sáng chư Phật không thể sánh bằng, huống chi Bồ Tát Trời Người. Nói về giữ, nếu có chúng sanh nghe đến công đức oai thần ánh sáng ấy, ngày đêm xưng niệm, chí tâm không gián đoạn, tùy theo ý nguyện được sanh nước kia. Sau khi đến đó, đắc Phật đạo, rộng vì mười phương, chư Phật, Bồ Tát ca ngợi ánh sáng đó, cũng như hiện nay vậy. Ánh sáng của Di Đà hoàn thành ánh sáng chúng sanh vãng sanh, cho nên được chư Phật mười phương như hiện nay ca ngợi ánh sáng Di Đà. Bất kể giữ đoạt, đều hiển bày ánh sáng Di Đà không thể nghĩ bàn. Nay từ phương diện giữ ca ngợi ánh sáng Di Đà không thể nghĩ bàn, Thích Tôn cũng nói, ngày đêm một kiếp cũng không thể hết. Đầu nhất thiết hạn cuộc trong vài hàng kinh văn, hơn nữa nói rõ, như thân sắc vàng của Phật, diệu tướng thảy viên mãn, như thế cõi nước thanh tịnh của Di Đà chỉ là cảnh giới hiện hành trí sâu sắc của chư Phật. Chúng ta là hạng phàm phu tội ác sanh tử, đo lường suy xét đều chẳng lợi ích gì. Chỉ có thể liên tục xưng danh mau sanh tịnh độ thì tất cả đều rõ ràng, không cần phải hỏi han. Cho nên Hòa Thượng Thiện Đạo nói, căn cứ theo bản nguyện Phật, ý khuyên chúng sanh phải nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Chúng sanh mười phương, bất kể là thánh nhân hay phàm phu, người thiện hay kẻ ác, chỉ cần nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, nhờ vào nguyện lực Di Đà mà vãng sanh báo độ, lập tức chứng ngộ pháp thân Niết Bàn vô vi, giống như kinh văn hôm nay chúng ta trích dẫn vậy. 6. Vãng sanh chứng quả đều do Phật lực. Trong Vãng sanh luận chú, văn đều do Phật lực, trang 120-122, Đại sư Đàm Loan nói, có nhân duyên gì mà nói mau đắc thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề? Xét từ gốc, Như Lai Di Đà là tăng thượng duyên. Hễ sanh về cõi tịnh độ đó, cho đến Bồ Tát Trời Người khởi nên các hạnh đều nương vào sức bản nguyện của Như Lai Di Đà. Tại sao nói vậy? Nếu chẳng phải Phật lực thì 48 nguyện chẳng có tác dụng gì cả. Này nêu ra 3 nguyện để chứng minh ý nghĩa. Nguyện nói, nếu tôi thành Phật, chúng sanh mười phương chí tâm tin ưa, muốn sanh nước tôi cho đến 10 niệm, nếu không được vãng sanh thì tôi không thành chánh giác, chỉ trừ tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Do nương vào nguyện lực của Phật, 10 niệm niệm Phật liền được vãng sanh. Vì được vãng sanh nên thoát khỏi luân chuyển 3 cõi, vì không còn luân chuyển nên mau đắc. Nguyện nói, nếu tôi thành Phật, người trời trong nước tôi không trụ ở bất định tụ, nhất định đạt đến diệt độ, thì tôi không thành chánh giác. Do nương vào nguyện lực của Phật nên trụ chánh định tụ. Vì trụ chánh định tụ nhất định đạt đến diệt độ, không có các nạn quay trở lại, cho nên mau đắc. Nguyện nói, nếu tôi thành Phật, các chúng Bồ Tát ở cõi Phật nơi khác sanh đến nước tôi, rốt ráo đều đến nhất sanh bổ xứ. Ngoại trừ bản thân họ có bản nguyện tự tại hóa độ tất cả, vì chúng sanh mà mặc áo giáp thệ nguyện vĩ đại, tích lũy công đức, độ thoát tất cả chúng sanh, dạo nơi các cõi Phật, tu hạnh Bồ Tát, cúng dường chư Phật Như Lai mười phương, dẫn dắt giáo hóa vô lượng chúng sanh nhiều như hằng sa, khiến chúng bước lên con đường vô lượng chánh chân, vượt qua các hạnh của hàng Bồ Tát địa thượng thông thường, hiện tiền tu tập đức hạnh của Phổ Hiền. Nếu không được như vậy, thì tôi không thành chánh giác. Vì nương vào nguyện lực Phật nên vượt qua các hạnh của hàng Bồ Tát địa thượng thông thường, hiện tiền tu tập đức hạnh của Phổ Hiền. Vì vượt qua các hạnh của hàng Bồ Tát địa thượng thông thường, cho nên mau đắc. Theo đó mà suy ra tha lực là tăng thượng duyên, chẳng phải thế sao? Ngu ngốc thầy, hàng hậu học nghe tha lực có thể nương tựa, phải sanh tính tâm, chớ ỷ vào sức mình. Tiết 4. Cơ pháp một thể. Chánh giác vãng sanh, cơ pháp một thể. Chúng sanh nương chánh giác của Di Đà làm nhân vãng sanh, Di Đà nương sự vãng sanh của chúng sanh làm quả chánh giác, hai bên nương nhau. Công đức thân tâm, cơ pháp một thể. Công đức Di Đà vào tâm chúng sanh, Phật vào tâm ta. Chúng sanh niệm Phật, nhiếp thủ không bỏ, ta vào tâm Phật, là dung hợp lẫn nhau. Ba nghiệp hai bên cơ pháp một thể. Chúng sanh niệm xưng Phật liền nghe được. Chúng sanh thân lại Phật, Phật liền thấy được. Chúng sanh tâm niệm, Phật liền biết đến, là ba nghiệp không trời.